Chúa cùng anh em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida, người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa: tôi thấy người ta trông như họ như cây cối đi đi lại lại. Rồi người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông thấy rõ và khỏi hẳn. Người thấy tỏ tường mọi sự, anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn: anh đừng có vào làng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Để hiểu được sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay, bài đọc một và tin mừng, anh em còn nhớ hiến chế Dei Verbum số 16 không? Nói sao gì? Hiến chế mặc khải về lời Thiên Chúa nó thế này này: giá trị của tân ước được tiềm ẩn trong cựu ước, và giá trị của cựu ước được thể hiện qua tân ước. Như vậy là bài đọc 1 là cựu ước sẽ sáng thế, bài đọc 2 là tin mừng của tân ước. Mà bài đọc 1 hay vô cùng, hay vô cùng. Hỏi người đọc cái này: lụt hồng thủy bao nhiêu đêm ngày nhỉ? Tức là rồi thì sau 40 đêm ngày ông Noe làm gì nhỉ?
Ông có nghĩ qua thời gian thả bồ câu.
Trước khi thả bồ câu thì ông thả gì đấy chứ? Thả quả chứ, quả đi bay đi và chờ giọt nước rút. Thả bồ câu này, thả bồ câu sau 7 ngày thì ông thả một câu. Còn một câu làm gì nhỉ? Một câu bay về. Như vậy là một câu bay về là nước rút hay nước chưa rút? Nước chưa rút. Tại sao có lụt hồng thủy nhỉ?
Thưa cha, là do con người tội lỗi quá, Thiên Chúa thấy mình đã sai lầm khi tạo nên con người, nên Ngài đã cho một trận hồng thủy để có thể rửa sạch thế gian.
Chắc mà giọng khàn như mày. Trở lại. Đúng là vì là tội lỗi khi mà Adam và sa ngã đó, rồi xong rồi bắt đầu sự dữ xảy ra. Cain giết Abel, rồi sau đó chồng chất là Lamech, cháu của Eva, con của Cain, đòi báo thù 70 lần 7. Và như vậy tội lỗi càng lúc càng gia tăng, thì lụt hồng thủy xảy ra để thiết lập, thanh tẩy hết đi, để thiết lập một dân mới. Bây giờ lụt hồng thủy tin báo về điều gì trong tân ước nhỉ? Nói được không? Thử thôi, đừng sợ sai.
Còn thời gian là tin báo việc Chúa ơn cứu được một ngày đi và là ngày phát triển.
Bây giờ nói rõ hơn này. Có mấy bí tích nhỉ? Rồi. Bí tích nào thanh tẩy chúng ta nhỉ? Được rồi. Thế lụt hồng thủy tin báo về điều gì?
Chào con, thưa cha, Khi bảo vệ bị tích rồi tôi trong chủ trời lấp bằng trong thân khí và máu này.
Mới biết rồi tội thì bằng thân khí, bằng nước, chưa phải là máu đâu. À, máu sau này. Rồi, thank you. Tàu ông Noe, Chúa ra lệnh cho người đóng tàu. Mà, tức là Chúa nói là tàu cao bao nhiêu thước, rộng bao nhiêu thước, có chỗ cửa. Nhưng mà một điều quan trọng, đối với em biết là quan trọng nhất của tàu là gì? Tàu không bên lái. Thế thì tàu không có bên lái. Bên lái là proper, là cái chân vịt đó. Thì bởi vì Chúa là chủ của con tàu, cho nên Chúa sẽ là người lái con tàu đó. Con tàu Noe tiên báo về thời tân ước là hình ảnh của ai à?
Hội Thánh.
Đúng rồi, tàu là Noe là hình ảnh của Hội Thánh. Bây giờ chúng ta trở lại tiếp này. Ông Noe thả con chim bồ câu lần thứ hai. Con chim mang về cái gì?
Nhà nhổ lưu.
Đúng rồi, nhà nhổ lưu. Bây giờ hỏi tiếp này. Con bồ câu tượng trưng cho điều gì ở tân ước? Chúa Thần là một, đúng. Gì nữa?
Hòa bình.
Hả?
Hòa bình.
Hòa bình là hai. Gì nữa? Sự sống là ba. Gì nữa? Hay đấy, hay. Có chút trả lời hay. Hả? Trung thủy. À, chỗ này hai chỗ này được này. Trung thủy là bốn. Đây, chỗ này được này. Chỗ này này. Đây. Bồ câu trong thời. Bồ câu ở chỗ này là biểu tượng của Đức Maria, là hình ảnh Hội Thánh. Mà hình ảnh Hội Thánh là, Hội Thánh là gì của Chúa Giêsu nhỉ? Là vợ mà, vợ ơi đúng rồi, nhưng mà dùng cái từ gì cho nó sao? Đúng rồi, Hội Thánh là hiền thê của Chúa Kitô. Mà sách Diễm Ca chương 1 câu 15 và chương 2 câu 14 nó thế này: Bồ câu của anh ơi, em nằm trong hốc đá, em ẩn mình trong hốc đá, mắt em xinh đẹp, mắt mặt em sáng ngời, em hãy ra đây để anh xem nào. Đó là hình ảnh sách Diễm Ca nói về bồ câu là hiền thê của Hội Thánh, là sự trung thủy. Đúng rồi. Bây giờ hỏi tiếp anh em này, bồ câu đẻ mấy trứng?
Hai.
Đúng rồi, bởi vì anh em nói là trung thủy mà. Rồi đẻ mấy trứng, nở mấy con?
Hai con.
Đẻ hai trứng mà được một con à? Thường đẻ hai tay. Trung thủy, trung thủy nằm ở chỗ này. Bồ câu đẻ hai trứng và thường là sẽ sinh hai con, và hai bạn ấy sẽ lớn lên cho đến tuổi thanh xuân. Be friends until become mature, young, tới tuổi thanh xuân, và hai bạn ấy sẽ là couple của nhau, lập gia đình với nhau. Hai bạn ấy từ nhỏ đến lớn thôi. Và trung thủy ở chỗ này này là nếu như đang còn trẻ, couple như vậy mà đi ăn mà bị người ta đánh, tức là người ta bẫy, hay là người ta bắn chết một trong hai con, thì cái anh hay cái chị còn lại đó là live a life single forever, sẽ sống như vậy và giữ mối trung thủy với bạn của mình suốt đời và không có tái hôn, không có đi với cặp khác. Đó là dấu chỉ của sự trung thủy. Chúng nói đúng. Cho nên khi mà trong đám cưới họ hay làm hai hình bồ câu chụm đầu lại nhau như này, đây là biểu tượng của sự trung thủy. Điều này rồi, đó là sự trung thủy nha. Cái thứ hai khó hơn này, cây ô liu biểu tượng cho điều gì? Cái này khó mà liên quan đến thần học. Tất cả những gì chúng ta nói này là thần học, chứ không phải cái này khó hơn. Thế em trả lời được thôi thì nói luôn nhé. Cây ô liu tươi, nếu như cái thuyền là biểu trưng của Hội Thánh, nếu như chiếc bồ câu là hình ảnh của Đức Mẹ, là khuôn mẫu của Hội Thánh, là hiền thê của Chúa Kitô. Thế thì cây ô liu này là tượng trưng cho ai? Cho ai mà người mà là tân lang đây? Trong ngày thứ năm rồi bắt đầu này, trong ngày thứ năm tuần thánh lễ gì nhỉ? Lễ, đúng rồi, lễ dầu. Sắp tới chúng ta được giữ lễ dầu rồi đó. Trong lễ dầu, Đức Tổng, Đức Cha làm phép dầu. Dầu đó là dầu gì?
Dầu
ô liu. Thấy chưa? Cây ô liu tươi là hình ảnh của Chúa Kitô. Chúa Kitô. Mà cây ô liu tươi biểu tượng cho sự sống. Bởi vì đang chết chóc mà, đang thanh lọc mà, thì tại sao đây? Cho nên chúng ta đọc bản văn kỹ và từng chi tiết một, chúng ta sẽ thấy hình ảnh dễ hiểu và đẹp vô cùng. Đó là nhiều cây chứ đúng không? Nhiều cây, tại sao lại con chim bồ câu nó không công một cây nào khác mà nó công nhành ô liu tươi? Thì ô liu là hình ảnh của Chúa Kitô. Như vậy con bồ câu công ô liu tươi về trong thuyền, tức là hình ảnh Đức Mẹ mang Chúa Giêsu vào trong Hội Thánh cho chúng ta. Đẹp không? Ừ, đẹp chúng ta. Để rồi Chúa Giêsu đó đến để cho dân được sống dồi dào. Đó là trong bài tin mừng. Bây giờ chúng ta thấy Chúa Giêsu làm việc này. Anh này bị mù và Chúa Giêsu thấy anh, thì Chúa Giêsu đưa anh ra khỏi đám đông, ra khỏi làng và đặt tay trên anh lần thứ nhất, cầu nguyện. Anh mở mắt ra hỏi thấy gì không? Anh nói có, thấy người ta đi đi lại lại như là cây cối á. Như là như cây cối. Tức là được tái sinh lần thứ nhất thì anh đặt tay lần thứ nhất thì anh mở mắt ra và anh thấy con người như là thực vật, như là cây cối. Nhưng mà đặt tay lần thứ hai thì mắt anh được rõ và anh thấy được. Và như vậy là sự sống của anh trở nên viên mãn trong Chúa Giêsu, trở nên viên mãn. Bởi vì cái khổ một điếc cũng khổ, câm cũng khổ, mà mù thì khổ hơn. Cho nên anh được sáng, và nhờ Chúa Kitô là ánh sáng mà anh được sáng lên. Cho nên từ nay khi đọc bài đọc một, anh em sẽ có một cái nhìn nhìn thần quan hơn. Tức là lâu nay chúng ta đọc trên bản văn là cái nhìn của con người, bây giờ chúng ta hiểu tin mà hiểu, tức là faith is seeking to understanding. Đức tin là đi tìm sự hiểu biết. Và bây giờ chúng ta hiểu rồi thì cái sự hiểu đó nó làm cho mà hiểu biết về Thiên Chúa là một sự hiểu biết tuyệt vời nhé. Và hiểu biết này cộng với lòng tin nữa, đức tin của chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn. Xin Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh, Mẹ Hội Thánh, Hội Thánh đưa Chúa Giêsu vào trong thế giới để nhờ Chúa Giêsu chúng ta được sống. Xin Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng ta. Thánh Giuse là người mà chăm sóc cây ô liu tươi. Hôm nay cái cây ô liu tươi là ai rồi đúng không? Anh Giuse sẽ cầu